Chương 525, binh lâm đều hoàn thành. Hơn 4000 dân phu thấy cảnh này, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Giết Đỗ Hoài, nên đường vương. Vài tên dân phu trước tiên hưởng ứng, gào thét giơ đao lên bắn chết hướng về thủ thành quân tốt. Này vài tên nông dân phu vô cùng dũng mãnh, dĩ nhiên giết đến thủ thành quân tốt liên tiếp lui về phía sau. Ầm. Những người còn đang quan sát dân phu rốt cục bạo phát, mặt đỏ lên, gào thét giơ đao lên bắn chết hướng về thủ thành quân tốt. Khoảng thời gian này, bọn họ ứ động quá nhiều oán khí, đột nhiên bộc phát ra, vỡ đê lũ bất ngờ không thể cản phá. Phản, phản, nhanh giết chết bọn hắn. Đỗ Hoài dưới sự kinh hãi, cũng quyết sai người chém giết những này dân phu. Công Tôn Khang nhìn thấy những này khuôn mặt dữ tợn dân phu, tâm hung hăng địa chìm xuống dưới. Vành, xèo, đùng đùng. Một cái sao hỏa bay lên trời đột nhiên nổ tung, hình thành một mảnh khói thuốc. Đây là thừa ảnh đặc thù tín hiệu. Bởi vì bọn dân phu tiếng gieo hò như bài sơn đảo hải bình thường, vì lẽ đó tiếng này vang động cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân. Nhưng hàng phòng thủ ở ngoài thừa ảnh bí điệp, nhưng vẫn đang quan sát, sau khi thấy lập tức bẩm báo Vệ Ninh. Được. Vệ Ninh sắc mặt vui vẻ, hướng về Cam Ninh phất tay một cái, toàn tuyên tấn công. Rất nhanh, đường quân đối với toàn bộ hàng phòng thủ bắt đầu đánh mạnh, tiếng la giết so với trước lớn hơn mấy lần. Công Tôn Khang nghe được đường quân tiếng la giết, lại nhìn hàng phòng thủ bên trong cùng dân phu hôn chiến thành một đoàn thủ thành sĩ tốt, biết vậy nên đại sự không ổn, lập tức đối với Đỗ Hoài nói, "Đỗ tướng quân, nơi này liền dựa vào ngươi, ta đi điều viện quân lại đây." Nói xong, hắn liền ở hộ vệ bảo vệ cho nhanh chóng hướng tây rút đi. Thế tử, đừng ném ta, xem ở con gái của ta phần tiến lên." Đỗ Hoài hướng về Công Tôn Khang hô lớn. Nhưng Công Tôn Khang căn bản không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại địa chạy. Đỗ Hoài tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhanh hộ ta rời đi. Đỗ Hoài đối thủ dưới thị vệ hô. Bọn thị vệ nghe vậy, mau mau che chở hắn chạy trốn. Hắn không chạy, những người thủ thành sĩ tốt còn có thể chống đối một trận nổi giận dân phu. Nhưng hắn này một chạy, những người sĩ tốt sĩ khí một tiết, nơi nào còn có thể đỡ được những này dân phu, trong nháy mắt bị dân phu đánh cho quân lính tăng dã. Nắm lấy Đỗ Hoài, đừng làm cho đồ chó chạy. Dân phu cũng mặc kệ người khác, liền đuổi theo Đỗ Hoài không tha. Dân phu đều là khổ xuất thân, hơn nữa không có mặc khôi giáp, chạy trốn tập nhanh, mà Đỗ Hoài cùng thị vệ của hắn đều ăn mặc giáp trụ, nơi nào có thể chạy trốn quá những này dân phu. Bọn thị vệ nhìn thấy bọn dân phu đuổi theo, một bên chạy một bên bỏ đi khôi giáp. Lúc này, bọn họ bảo mệnh quan trọng, nơi nào còn quản Đỗ Hoài chết sống, dồn dập chạy từ phía. Mà bọn dân phu cũng mặc kệ những hộ vệ này, mà là thẳng đến Đỗ Hoài. Đỗ Hoài nhìn thấy bọn hộ vệ bỏ lại hắn đào tẩu, tức giận đến khỏe miệng co rúm mãi. Mình bình thường đối với những thị vệ này không tệ, không nghĩ đến dĩ nhiên đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mắt thấy chạy không được, hắn đơn giản ngừng lại bước chân, Thương Lang một tiếng rút ra bội đao chỉ về sông lên dân phu, gầm hét lên, các ngươi những tiện chủng này, lại dám tạo phản, liền không sợ Chu Cựu tộc sao? Hắn câu nói này dĩ nhiên phát huy không tưởng tượng nổi hiệu quả, xông lên những người dân phu chính là ngẩn ra, dĩ nhiên do dự lên. Bọn họ đã bị thống trị đến lâu, nếu không là Đỗ Hoài lần nữa bức bách, bọn họ cũng sẽ không tạo phản. Chúng dân phu bên trong có thừa ảnh người. Người này nhìn thấy bọn dân phu trần trờ bất quyết, nâng đao chỉ vào Đỗ Hoài cười lạnh nói, "Cậu quan, ngươi biết ta là ai không?" "Hừ." Đỗ Hoài một mặt khinh bỉ, "Ngươi là cái gì cậu vật, cũng xứng để bổn tướng quân biết." "Ha ha ha ha." Người kia nghe vậy cười to, "Ngươi vừa không biết ta tên, người khác lại sao sẽ biết? Các anh em, giết hắn." Người kia nổi giận gầm lên một tiếng múa đao bổ về phía Đỗ Hoài. Hắn dân phu nghe vậy ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, đúng nha, lao tử giết hắn, ai biết là lao tử cản. Giết. Chúng dân phu lại không do dự, xông lên một trận đánh lung tung. Đỗ Hoài mặc dù có thể trở thành đại tướng quân, bản thân võ kỹ không thấp, nhưng nhiều năm qua quen sống trong nung lụa, hơn nữa hàng đêm sinh ca cùng vấn đề tuổi tác, tố chất thân thể giảm xuống lợi hại. Còn không chống đối hai lần liền đã thở hổn hộc. Kết quả bị những này dân phu một trận loạn phách chém lung tung, trong chớp mắt liền bị chém thành người máu. Hắn hướng về những này dân phu xin tha, nhưng những này dân phu đều giết đỏ cả mắt rồi. Căn bản không để ý tới, chỉ là mười mấy tức thời gian, Đỗ Hoài liền bị chém vào hoàn toàn thay đổi không thành hình người. Phối nước hàng phòng thủ ở đường quân đánh mạnh dưới toàn tuyến tan vỡ, 6 vạn cao cú lệ quân coi giữ tứ tán trốn thoan. Nhìn thấy Nhật Nguyệt Tỉnh Thần Kỳ xuất hiện ở hàng phòng thủ trên tường thành, Vệ Ninh khỏe miệng hơi vênh lên, lộ ra một vẻ ý cười. Đánh hạ phối nước hàng phòng thủ, bước kế tiếp chính là cao cú lệ thủ đô Hoàn Đô thành. Vệ Ninh không ngừng không nghỉ, lập tức xuất lĩnh đại quân đến thẳng đều hoàn thành. Cùng lúc đó đều hoàn thành trong vương phủ. Đại vương, không tốt, không tốt, phối nước hàng phòng thủ bị công phá, đường quân đánh tới. Cao Duyên Ưu chính thấp thỏm bất an chờ đợi phối nước hàng phòng thủ tình hình trận chiến, lúc này nội thị lão đạo địa chạy vào. Cái gì? Cao Duyên Ưu nghe vậy kinh hãi, thân thể đột nhiên run lên, cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt, dầm một tiếng, co quắp ngồi ở trên vương tọa. Đại vương, chúng ta chạy mau đi, nếu như hiện lại không đi liền không kịp. Nội thị lo lắng khuyên nhủ. Từ phối nước đến đều hoàn thành cũng là một ngày, nếu như tốc độ hành quân nhanh lên một chút, cũng là hơn nửa ngày thời gian. Chạy. Chúng ta có thể đi nơi nào? Cao Duyên Ưu cười khổ nói. Đại vương, chúng ta có thể đi Liêu Đông. Nội thị nhắc nhở. Không. Cao Duyên Ưu lắc lắc đầu, rời đi nơi này, ta chẳng là cái thá gì. Nội thị nghe hắn nói như vậy, trong lòng liên tục kêu khổ. Buổi chiều mặt trời lặn trước, đường quân đại đội kỵ binh đã xuất hiện ở đều hoàn ngoài thành. Lúc này, Cao Duyên Ưu chính là muốn chạy trốn cũng không kịp. Lúc này, đều hoàn trong thành còn có 2 vạn quân coi giữ, khoảng cách đều hoàn thành không xa, còn có một tòa gần 2 vạn binh mã đại doanh. Có điều, này 2 vạn người biết được phối nước hàng phòng thủ bị công phá, Cao Duyên Ưu dự định tử thủ đều hoàn thành sau, lập tức lựa chọn hướng về đường quân đầu hàng. Đã như thế, đường quân binh mã đã tăng cường đến 12 vạn người. Này bên trong vẫn không tính là phối nước hàng phòng thủ 3 vạn hàng binh. Màn đêm buông xuống lúc, đường quân ở đều hoàn ngoại thành binh mã đã đạt đến 8 vạn người, hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng cường. Ngày mai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đẩy vành mắt đen một mặt hề vải cao duyên ưu liền tới đến trên thành lầu. Hắn tay vịn tiễn đóa hướng về thành nhìn ra ngoài, bỗng dưng trận to hai mắt. Đầy mắt đều là lều vải, không biết đến tuột cùng có bao nhiêu. Sắc mặt hắn xám trắng, tâm hung hăng địa chìm xuống dưới. Hắn sống hơn 40 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế quân đội. Nhiều như vậy đường quân, đều hoàn thành nơi nào có thể lỡ được. Hắn không giống hắn ca ca như vậy có hùng tài đại lược, càng sẽ không mang binh đánh giặc. Nói cho cùng, hắn có điều là Công Tôn Độ bồi dưỡng lên một con rối. Hắn hồn bay phách lạc địa trở lại vương phủ, một người ở bên trong thư phòng ngồi bất động đến chạng vạng. Ngày hôm nay, Đường Quân cũng không có công thành, nghĩ đến là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn nhìn sắc trời một chút, trong số mệnh thị ở tẩm cung chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Sau đó gọi tới Đỗ Thiền đồng thời ăn được. Đỗ Thiền biết được phối nước hàng phòng thủ bị công phá sau, vẫn chờ Công Tôn Khang tới đón nàng đi Liêu Đông. Trước Công Tôn Khang liền đã đáp ứng nàng, một khi đều hoàn thành gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ tiếp nàng đi, nhưng nàng đợi một ngày, mãi đến tận đợi được Đường Quân đem đều hoàn thành bao quanh vây nốt, mới biết Công Tôn Khang mãi mãi cũng sẽ không tới. Hiện tại, Đường Quân bất cứ lúc nào đều có khả năng công vào trong thành, mà nàng 89/10 khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể cứu nàng, vậy thì là khuyên bảo Cao Duyên Ưu đầu hàng. Chương 526, Cao Cú Lệ diệt quốc. Bên trong tầm cung, ánh nến chập chờn. Cao Duyên Ưu cùng Đỗ Thiền ngồi đối diện nhau, ải án trên bày ra sơn hào hải vị rượu ngon. Đỗ Thiền không nhịn được mở miệng, "Đại vương, Đường Quân thế lớn, chúng ta rất khó chống đối." Nàng dừng một chút, nhắm mắt nói, "Không bằng chúng ta đầu hàng đi." Cao Duyên Ưu nghe vậy tay hơi run lên, không hề trả lời, mà là dương mắt nhìn Đỗ Thiền, "Cùng ta uống một chén chứ?" Nói, hắn rót một chén rượu đẩy hướng về Đỗ Thiền. Đỗ Thiền cái nào có tâm sự cùng hắn uống rượu, không kiên nhẫn nói, "Đại vương, không chừng Đường Quân ngày mai liền sẽ công thành, chúng ta phải sớm làm quyết định." Cao Duyên Ưu mặt không hề cảm xúc chỉ ly rượu, uống trước lại nói. Đỗ Thiền bất đắc dĩ, vâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cao Duyên Ưu nhìn Đỗ Thiền nâng cốc uống xong, đột nhiên hỏi, "Công Tôn Khang không tới đón ngươi, có phải là rất thất vọng?" Đỗ Thiền nhất thời trợn to hai mắt nhìn Cao Duyên Ưu, trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào hắn đã sớm biết? Đỗ Thiền cố gắng chấn định một mặt oan ức, thậm chí vành mắt đều có chút ửng hồng, nô gia đối với đại vương trung thành tuyệt đối, đại vương vì sao làm nhục như thế nô gia? Hụ. Cao Duyên Ưu ánh mắt biến đến mức dị thường băng lạnh, nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào Đỗ Thiền, "Tiện nhân, ngươi cùng cái kia Công Tôn Khang làm ra chuyện tốt cho rằng ta không biết." Đỗ Thiền lúc này cũng không còn xếp vào, thu hồi trước điểm đạm đáng yêu biểu hiện cười lạnh nói, "Cao Duyên Ưu, ngươi có điều là cái con rối mà thôi, thành tựu con rối liền nên có con rối giận nộ. Nếu như ngươi thật như vậy kiên cường, tại sao không giết Công Tôn Khang?" Nếu Cao Duyên Ưu đã làm rõ, Đỗ Thiền cũng không giả trang. Nàng một mặt kinh bỉ mà nhìn Cao Duyên Ưu, nói thật, thành tựu nam nhân, hắn mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần. Ngươi có biết hay không, mỗi lần cùng ngươi làm, ta đều cảm thấy buồn nôn. Còn có, ngươi biết vì sao mỗi lần ta đều nhường ngươi ở sau lưng sao? Không phải ta yêu thích, mà là ta thấy ngươi gương mặt đó đã nghĩ thổi. Câm miệng. Cao Duyên Ưu giận dữ, đột nhiên đem bàn lùn lật tung, ly bàn nước nhất thời tán lạc khắp mặt đất. Hắn mặt đỏ lên, khí hưu hưu địa trừng mắt Đỗ Thiền, trong mắt sắp phun ra lửa. Ha 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 ha. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Thiền, đột nhiên cười to, ngươi không phải nhìn thấy ta đã nghĩ thổi sao? Vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ta. Ngươi có ý gì? Đỗ Thiền nhìn mặt mục dữ tợn đã có chút điên cuồng Cao Duyên Ưu cảm giác đại sự không ổn. Cao Duyên Ưu cũng không đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Đỗ Thiền đột nhiên cảm thấy thân thể một trận bùn rùn, nhất thời sợ đến hồn bay lên trời. Ngươi không phải là không muốn nhìn thấy bản vương mà sao? Bản vương càng muốn nhường ngươi xem cái đủ. Cao Duyên Ưu đột nhiên đem Đỗ Thiền đánh gục, đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ở trên người nàng, lần này cũng không tiếp tục là mặt trái. Một lát sau, Đỗ Thiền trừng mắt đỏ như máu hai mắt, sắc mặt xanh đen, cương trực địa nằm trên đất. Nàng trắng nõn trên cổ màu tím vết chói có thể thấy rõ ràng, da thịt trắng như tuyết trên tràn đầy vết chảo cùng dấu răng. Cao Duyên Ưu hai mắt vô thần ngồi ở Đỗ Thiền bên người, sững sờ một hồi lâu sau, tìm kiếm ra một cái màu đen bình uống, đem trong bình uống gây mùi chất lỏng tưới vào Đỗ Thiền cùng trên người mình. Hắn nhìn chập chờn ánh nến, cắn răng một cái đưa tay đưa tới. Ẩm. Đại hỏa trong nháy mắt đem hai người đốt thành người lửa. Đi lấy nước, đi lấy nước. Đại vương phủ loạn tung tung kẹo. Cùng lúc đó, đang cùng Cao Doãn Nhi triển miên vệ ninh, đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ chinh phục Cao Cú Lệ, khen thưởng 5 giờ sinh mệnh trị, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Keng. Ký chủ sinh mệnh trước mắt trị 71 điểm. Nghe được hệ thống âm thanh, vệ ninh đột nhiên sửng sốt. Hắn vẫn không có công thành, làm sao sẽ thu được hệ thống khen thưởng? Lẽ nào đều hoàng trong thành có biên hóa gì đó? Đầy mặt đỏ mặt Cao Doãn Nhi, phát hiện vệ ninh đột nhiên ngừng lại ngẩn người tại đó, vớt hắn mặt, ngượng ngùng nói, phu quân, làm sao? Nhưng là thân thể không khỏe. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Vệ Ninh không lại nghĩ chuyện này, mặc kệ đều hoàn trong thành đã xảy ra chuyện gì, ngày mai thì sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, đều hoàn thành phái tới sứ giả. Cái gì? Cao Duyên Ưu chết rồi. Biết được Cao Duyên Ưu tự thiêu mà chết, Vệ Ninh có chút khó có thể tin tưởng, mà Cao Doãn Nhi thì lại kích động đến mừng đến phát khóc. Cao Duyên Ưu, Đỗ Hoài, Đỗ Thiền tất cả đều chết rồi, nàng đại thù được báo. Duy nhất tiếc nuối chính là, nàng không năng thủ nhận kẻ thù. Đều hoàn thành tự sụp đổ, cao hứng nhất không gì bằng Đường quân sĩ tốt. Biết được đối phương đầu hàng sau, toàn bộ quân doanh vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Ngày mai buổi trưa, đều hoàn thành cổng thành mở ra, bách quan nên Đường quân vào thành. 3 ngày sau, Cao Mẫn trung kế vị, Cao Cú Lệ xuống làm quận quốc, kể cả bách tế, Tân La nhập vào Hoa Hạ. Sơ bình 11 năm, Cao Cú Lệ diệt quốc. Ngay ở Vệ Ninh và ở đều hoàn thành đồng thời, Công Tôn Khang đã chạy trốn tới Cao Cú Lệ cùng nước Liêu biên giới. Hắn vốn là làm muốn quan sát một hồi, xem Cao Duyên Ưu có thể kiên trì bao lâu. Nếu như Cao Duyên Ưu có thể ngăn cản Đường quân, hắn thì sẽ báo cáo Công Tôn Độ, điều binh tiếp viện đều hoàn thành. Không nghĩ đến, Cao Duyên Ưu dĩ nhiên tự thiêu, mà Đường Quân không có phí một binh một tốt liền bắt đều hoàn thành. Rác rưởi, rác rưởi, toàn hắn nương đều là rác rưởi. Công Tôn Khang tức giận đến ở trong khách phòng loạn đánh một trận. Thế tử xin bớt giận, lo lắng khí xấu thân thể. Vài tên thị vệ liền vội vàng khuyên nhủ. Công Tôn Khang phát ra một trận tinh khí, đặt mông ngồi ở trên ghế sinh hòn rỗi. Vài tên thị vệ nhìn chăm chú một ánh mắt, bên trong một tên tương đối được sủng ái tên mập thị vệ định mà nói, công tử, phụ cận có cái bách hoa lầu, ngày gần đây lầu này mới tới một tên gọi yêu nguyệt nữ tử, có người nói nữ tử này tướng mạo cực đẹp, rồi cùng tiên nữ tử. Bản địa không ít thương nhân cùng con cháu thế gia tiêu tốn số tiền lớn cũng chỉ có thể cùng nàng uống chén trà, nghe một chút khúc mà thôi. Không bằng công tử đi tìm cô gái kia đi hạ nhiệt. Những thị vệ này đối với Công Tôn Khang quá giải, vị này gia to lớn nhất ham mê chính là hào sắc, hơn nữa sắc đảm bảo thiên. Hắn không chỉ cùng Cao Cú Lệ Vương phi Đỗ Thiền cấu kết, hơn nữa còn cùng phụ thân hắn tiểu thiếp không minh bạch. Quả nhiên, nghe mập thị vệ lời nói, Công Tôn Khang có chút ý động. Gần nhất, hắn liên tục gặp khó, trong lòng phiền muộn vô cùng, xác thực cần điều tiết một hồi, phóng thích áp lực. Nơi này lại không phải Tương Bình Thành, có thể có cái gì tuyệt sắc, quá nửa là chút dòng chi tục phân thôi. Công Tôn Khang vung vung tay không phản đối. Nơi này có điều là biên thủy thành nhỏ mà thôi, nếu như đúng là nhân gian tuyệt sắc, vì sao không đi Tương Bình Thành? Cho tới bản địa những người thế gia thương nhân, hơn nửa chưa từng thấy cái gì quen mặt, nhìn thấy có mấy phần sắc đẹp nữ tử, liền cho rằng là tuyệt sắc, thực sự buồn cười. Mập thị vệ lại nói, không dối gạt thế tử, thuộc hạ từng thấy tận mắt cô gái kia, sắc thực cực mỹ. Ôi, so với cái kia Đỗ Thiền làm sao? Mập thị vệ là Công Tôn Khang thân tín, đối với hắn lời nói Công Tôn Khang vẫn là tín nhiệm. Không dối gạt thế tử, cái kia Đỗ Thiền cho yêu nguyện cô nương sách dạy cũng không xứng. Mập thị vệ một mặt xem thường, có hay không như thế quỷ quái? Công Tôn Khang híp mắt nhìn mập thị vệ, ngươi sẽ không cùng nàng? Thế tử, tại hạ sao có thể vào yêu nguyệt cô nương mắt, chỉ có điều ngẫu nhiên nhìn thấy dung mạo của nàng, liền coi như người trời. Tên mập cuốn quýt giải thích. Được. Bản thế tử liền sẽ biết cái này cái yêu nguyệt cô nương, nhìn nàng có phải là thật hay không đẹp như vậy. Công Tôn Khang hứng thú bị câu lên, lập tức thay đổi thường phục ở mập thị vệ dưới sự chỉ dẫn đi đến Bách Hoa Lầu. Chương 527, Công Tôn Khang tranh ra điểm yêu nguyệt. Bách Hoa Lầu là trong thành sang trọng nhất hố nuốt vàng, có thể nói đông như chảy hội. Có điều, ở Công Tôn Khang trong mắt, có chút không đủ đẳng cấp, thậm chí cùng Tương Bình Thành lẫn nhau so sánh có chút keo kiệt. Hắn liếc mắt nhìn mập thị vệ, nghĩ thầm cái tên này yêu thích sẽ không có vấn đề đi. Hắn đột nhiên có chút mất hết cả hứng, có điều người cũng đã đến rồi, không bằng đi vào uống chén rượu hoa. Lúc này, hắn đối với cái gì yêu nguyệt cô nương đã không quá ôm có hy vọng. Đi vào trong lầu, tú bà ra đón. Người tú bà này cũng quán gặp xem người, liếc mắt là đã nhìn ra Công Tôn Khang không phải người bình thường, bởi vậy đôi mười phân khách khí. Công Tôn Khang có chút mất tập trung, cũng không nói lời nào, mà là đánh giá trong lầu nữ tử, càng xem càng thất vọng. Hắn chừng mập hộ vệ một ánh mắt, nghĩ thầm, cái tên này thẩm mỹ tuyệt đối có vấn đề. Mấy vị khách quan đến rất đúng lúc. Hôm nay nhà ta yêu nguyệt cô nương chính thức tiếp khách, chờ một lúc tranh giá, ai ra giá cao, là có thể cùng cô nương nhà ta cùng đêm xuân. Tú bà lắc lắc vòng eo mông lớn một mặt nhiệt tình hướng về Công Tôn Khang trên người sượn, không biết công tử có thể nguyện tham dự tranh giá. Công Tôn Khang bị tú bà trên người dạy đặc hương vị sang đến có chút muốn thổ, hắn một mặt ghét bỏ địa vung phất ống tay áo, được. Tú bà đại hi, vội vàng bắt chuyện bọn họ ngồi vào trong một phòng trang nhã trên. Công Tôn Khang nâng chung trà lên uống một hớp nhíu nhíu mày, này nước trà quả thực chính là lâu nổi nước. Tham gia tranh giá ước chừng có 20 mấy người. Những người này đều đưa cổ dài hướng về đại sảnh sàn gỗ nhìn lại, chờ yêu nguyệt ra trận. Công Tôn Khang nhìn thấy những người này một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ, trong lòng không khỏi khinh bi. Lại nghĩ đến, này yêu nguyệt quá mức bất cẩn, lại vẫn muốn tranh giá, coi chính mình là ai, trường an danh kia đi thôi, thực sự là vô vị. Đợi một lúc, không gặp yêu nguyệt đi ra, Công Tôn Khang không muốn đợi thêm, đứng dậy vẫy vẫy ông tay áo liền muốn rời khỏi. Đến rồi, yêu nguyệt cô nương đến rồi. Lúc này, tiếng trống vang lên, mọi người một trận náo động. Hai tên hầu gái chen chúc một tên thân mặc quần trắng nữ tử yêu kiều thướt tha địa đi tới trên đài. Nhìn thấy cô gái này, Công Tôn Khang trợn cả mắt lên. Hắn không nghĩ đến, như thế cái trại vùng biên thành nhỏ dĩ nhiên có như thế tuyệt sắc. Hắn cũng từng đi qua Trường An, không chút nào khuyết đại điều nói, ở thành Trường An cũng chưa chắc có thể tìm tới như vậy cô gái xinh đẹp. Tiểu nữ cảm tạ chư vị quý khách cổ động, hy vọng chư vị làm theo khả năng. Yêu Nguyệt hướng về mọi người hành lễ sau, liền lui xuống. Chư vị, hiện tại tranh giá bắt đầu. Tú bà đi tới sàn gỗ, cười dịu dàng địa nhìn về phía mọi người. Ta nguyện ra 5000 tiền. Một tên thương nhân đầu tiên hô. Mọi người thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh bi. Mà tú bà khỏe miệng giật giật, thầm nghĩ, như thế cái ngoạn ý là nơi nào đụng tới, chỉ do quấy rối. Ta ra 5 vạn tiền. Lại một tên thương nhân hô. Tú bà nghe vậy khẽ gật đầu, này còn xem cái dáng vẻ. Thực dưới cái nhìn của nàng, lấy yêu nguyệt khuôn mặt đẹp, này một đêm làm sao cũng đến 10 vạn tiền. Sự tình chính như nàng dự liệu, một phen tranh giá hạ xuống, quả nhiên đạt đến 10 vạn tiền. Có điều, làm nàng mừng rỡ chính là, tranh giá còn đang tăng, cuối cùng cao lên tới 25 vạn tiền. Con số này đã khiến mọi người tại đây liễu lưỡi không ngót. 25 vạn tiền đều có thể mua 7-8 con bò. Lúc này, rốt cục toàn trường lặng im, lại không ai tranh giá. Tú bà nhìn chung quanh mọi người, phát hiện từ đầu đến cuối, cái kia phú quý công tử vẫn không có ra giá. Lẽ nào là hắn không lọt mắt yêu nguyệt? Không thể nha, vừa nãy hắn xem yêu nguyệt trợn cả mắt lên. Nếu không thì, chính là trong túi ngượng ngùng. Tú bà bĩu môi, hô, còn có ai hay không khách quan ra giá? Ta nói như hoa, ngươi nhanh lên một chút, đừng làm cho mỹ nhân sốt ruột chờ. Ra giá cao nhất một tên bụng vệ thương nhân thúc giục. Tú bà cũng không dám đắc tội cái này kim chủ, liền muốn sai người gõ la. Ta ra 50 vạn tiền. Lúc này, một cái cực kỳ xem thường thanh âm vang lên. T. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 50 vạn tiền, đều có thể mua 5 cái mỹ tỷ. Mà Tú bà thì lại hồi hộp, nàng vừa nhìn, chính là tên kia quý công tử. Công Tôn Khang hô lên 50 vạn tiền sau, không còn có người hô lên càng cao hơn giá tiền. Mà những người tranh giá thất bại người đều thầm mắng Công Tôn Khang phá ra chỉ tử. Cuối cùng, Công Tôn Khang thắng được, cũng được toại nguyện địa nhìn thấy Yêu Nguyệt. "Công tử, thời gian còn sớm, nô gia trước tiên mời người một ly." Yêu Nguyệt một mặt thẹn thùng đem rượu ly đưa về phía Công Tôn Khang. "Rất tốt." Công Tôn Khang liếc Yêu Nguyệt cái kia tốt đẹp tư thái, tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng là duyệt nữ vô số, liếc mắt là đã nhìn ra Yêu Nguyệt tiền vốn sung túc, tuyệt đối là hiếm thấy vưu vật. "Mỹ nhân, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta nên tận hưởng lạc thú trước mắt." Công Tôn Khang đưa tay chụp vào Yêu Nguyệt trắng mịn tay nhỏ. Yêu Nguyệt né tránh, nở nụ cười xinh đẹp, liền hướng về giường đi đến. Công Tôn Khang nhìn Yêu Nguyệt cái kia thon thả cùng vẻn cao tròn trịa, cổ họng nún, bụng dưới hưng hực, dường như khát khao hồi lâu sói hoang, đột nhiên hướng về Yêu Nguyệt nhào tới. Có điều, làm hắn không nghĩ đến chính là, còn không chạy hai bước, chân mềm nhũn, rầm một tiếng ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Công Tôn Khang trong lòng hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Yêu Nguyệt, đối phương chính cười dịu dàng mà nhìn hắn. Chỉ có điều, đối phương nụ cười tuy đẹp, nhưng lộ ra quỷ dị cùng tàn nhẫn. Lúc này, hắn cảm thấy đầu chóng mặt. Lẽ nào là cái kia chén rượu? Ngươi đến tột cùng là cái gì người, tại sao muốn ở trong rượu hạ độc? Công Tôn Khang cảm giác nói chuyện đều có chút mất công sức. Yêu Nguyệt tà mị nở nụ cười, từ trên giường chậm rãi đứng lên, trong tay đã có thêm một cái cổ tay độ lớn một côn. Công Tôn Khang, phàm là Đường Vương kẻ địch, chính là kẻ thù của ta. Yêu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng hướng đi Công Tôn Khang. Người đến. Công Tôn Khang muốn gọi, nhưng không thể sử dụng khí lực, gọi đến ngoài, thị vệ phía ngoài căn bản nghe không được. Vành. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, giơ lên đồng gỗ chiếu Công Tôn Khang trên đầu chính là một đồng. Công Tôn Khang cảm giác não nhân đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại ngất đi. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn nằm trên đất Công Tôn Khang, sau đó trở về trước cửa sổ, lôi một hồi dây đỏ. Yêu Nguyệt ở tại lầu 2, dây đó một mặt liền với một cái lục lạc. Chỉ cần lôi kéo dây đỏ, người phía dưới liền sẽ thu được tin tức. Giây lát, hai cái người mặc áo đen chui vào hướng về Yêu Nguyệt hành lễ, Bùi Thiên Hộ. Yêu Nguyệt chính là Bùi Mạn. Đem hắn nhấc đi. Bùi Mạn chỉ Công Tôn Khang. Hai người nhấc lên Công Tôn Khang, từ cửa sổ trở đi ra ngoài. Bùi Mạn đổi màu đen y phục dạ hành sau, đem giường chiếu thiêu đốt, cũng từ cửa sổ lộn ra ngoài. Rất nhanh bách hoa lầu giấy lên đại hỏa, nhất thời loạn tung lên, mà Bùi Mạn đám người đã thừa dịp loạn ly khai. Ba ngày sau, đều hoàn thành đại vương phủ bên trong thư phòng. Khởi bẩm chỗ công, Bùi Thiên Hộ cầu kiến. Vệ Ninh chính đang thẩm duyệt Tư Mã Huy đưa ra đem bán đảo đổi thành hoa hạ thứ 14 cái châu hướng châu điều trần, một tên thị vệ đi vào bẩm báo. Để cho nàng đi vào đi. Phối nước cuộc chiến sau, hắn vốn là muốn gặp gỡ Bùi Mạn, ca ngợi một hồi, không nghĩ đến Bùi Mạn gọi có một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chờ nhiệm vụ hoàn thành sẽ đến cầu kiến. Vệ Ninh cũng là không hỏi lại, nghĩ đến ngày hôm nay nàng cầu kiến, khẳng định là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Không lâu lắm, thân mặc màu đỏ thiên hộ phục Bùi Mạn đi vào. Chương 528, Bùi Mạn bại ngược. Ngươi bắt được Công Tôn Khang. Nghe Bùi Mạn bẩm báo, Vệ Ninh có chút bất ngờ. Phối nước hàng phòng thủ bị công phá sau, hắn mới biết Đỗ Hoài bị dân phu chém chết, mà Công Tôn Khang đã sớm chạy trốn. Lúc đó hắn còn cảm thấy đến đáng tiếc, không có bắt được Công Tôn Khang, không nghĩ đến Bùi Mạn dĩ nhiên đem Công Tôn Khang bắt được trở về. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Vệ Ninh hỏi. Liền ở trong quân. Bùi Mạn nói, chúa công có hay không muốn gặp hắn? Vệ Ninh hơi trầm ngâm, vung vung tay, không cần, ngươi đi cho ta hảo hảo thẩm vấn, tốt nhất có thể đem Liêu Đông cùng Tương Bình thành tình huống thăm dò rõ ràng. Nói, hắn dương mắt nhìn Bùi Mạn ngữ khí trở nên ôn hòa, ngươi trên lưng thương làm sao? Bùi Mạn nghe vậy mở ra, đột nhiên nhớ tới Vệ Ninh cho mình sức thuốc một màn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chặn lại nói, lưu lại một chút vết tích, nghĩ đến là đi không xong. Vệ Ninh cho nàng dùng thuốc sau, phía sau lưng vết bỏng từ lâu khôi phục, chỉ là lưu lại không ít vết tích, nhìn vô cùng khiếp người. Thanh cựu đỉnh cấp mỹ nữ, nàng đương nhiên lưu ý những này vết sẹo. Càng là mỗi lần soi gương lúc, những này vết sẹo tổng làm cho nàng nhớ lại những người trầm trọng không thể tả qua lại. Ngươi tới. Vệ Ninh hướng về nàng vẫy vẫy tay. Bùi Mạn có chút kinh ngạc địa liếc mắt nhìn Vệ Ninh, vội vàng túi đầu vô cùng cung thuận địa đi tới Vệ Ninh trước người. Nhịp tim đập của nàng đến lợi hại, không biết Vệ Ninh phải làm gì. Vệ Ninh từ trong ống tay áo móc ra một cái vô cùng tinh xảo bình sứ phóng tới bàn trên, đây là hắc ngọc đoạn tụ cao, chính là thánh dược chữa thương, chỉ cần lau ở vết tích trên, nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể tiêu trừ. Bùi Mạn liếc mắt nhìn bình nhỏ mím môi chậm chạp không có đi lấy. Làm sao? Không muốn. Vệ Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, ngươi biết không, thuốc này phi thường quý giá, thiên hạ độc này một phần, trong tay ta cũng không có bao nhiêu. Chúa công, ta. Bùi Mạn khẽ cắn môi anh đảo muốn nói lại thôi. Nếu không muốn vậy coi như. Vệ Ninh ánh mắt có chút lạnh, khoát tay áo một cái, ngươi lùi ra đi. Chúa công, ta muốn, chỉ là chúng ta không cách nào xuất thuốc. Bùi Mạn thấy Vệ Ninh tức giận cuống quýt giải thích, tìm một người cho ngươi bôi lên không là được. Vệ Ninh thuận miệng nói rằng. Vậy mà Bùi Mạn thân thể mềm mại một trận run rẩy, đột nhiên ngựa khí trầm thấp từng chữ từng câu nói, ngoại trừ chúa công, ta không muốn lại khiến người ta chạm ta, càng không muốn khiến người ta nhìn thấy vết sẹo của ta. Vệ Ninh nghe vậy mặt không hề cảm xúc nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn Vệ Ninh. Hai người trầm mặc một hồi, Vệ Ninh cầm lấy bình sứ đứng lên nói, theo ta vào bên trong thất. Nói xong liền đi vào. Bùi Mạn mở cờ trong bụng, vội vàng đi vào theo. Tiến vào trong phòng, Bùi Mạn rón rén điệu thả xuống màn che, đem thư phòng cùng nội thất tách ra. Mà Vệ Ninh thì lại ngồi ở trên giường chờ nàng. Bùi Mạn nhìn Vệ Ninh, tim đập đến lợi hại, đột nhiên ngượng ngùng lên, cầm lấy và táo tay hơi có chút run rẩy. Mau mau ngoại trừ ý vật, ta còn có quân vụ phải xử lý. Vệ Ninh nhìn nàng cái kia bốn éo xoa bóp dáng vẻ, thầm nghĩ, thật không biết nét mực cái gì, lại không phải chưa từng xem. Bùi Mạn khẽ cắn môi anh đào chậm rãi ngoại trừ ý vật. Vệ Ninh nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng xinh đẹp tư thái, trong lòng cảm khái, không trách năm đó Lữ Bố cùng Từ Vinh gặp nhân nàng mà chết, không thẹn là Trường An đệ nhất mỹ cơ. Lấy bây giờ Bùi Mạn nhan trị, đuổi sát bốn mỹ. Bùi Mạn lặng lặng mà nằm ở trên giường, rất nhanh sẽ có một con ấm áp bàn tay lớn đặt tại nàng trên lưng. Nàng cả người run lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái kia hai bàn tay ở trên lưng ôn nhu qua lại, nàng thân thể đột nhiên khô nóng lên, sản sinh một loại dị dạng cảm giác. Nàng biết cái kia là cảm giác như thế nào, không khỏi có chút xấu hổ, nàng cắn môi đỏ, căng thẳng thân thể, hai cái chân ngọc thật chặt cũng cùng nhau, chỉ lo Vệ Ninh phát hiện bí mật của nàng. Đều hoàn thành thiên lao. Âm u ẩm ướt trong phòng giam, rối bù công Tôn Khang, dựa lạnh leo tường, ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như cho tàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, trong lối đi vang lên tiếng bước chân. Hai tên tướng mạo hung ác đại hán xuất hiện ở hắn cửa lao ở ngoài. Nhìn thấy hai người này ác hán, Công Tôn Khang ánh mắt rốt cục có tiêu cự. Hắn biểu hiện căng thẳng, không biết những người này chuẩn bị làm cái gì. Hai tên đại hán mở ra cửa lao, cũng không nói lời nào, đi vào nhấc lên Công Tôn Khang liền đi ra ngoài. Công Tôn Khang dọa sợ, giãy giụa hô to, "Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Ta muốn thấy Vệ Ninh." "Ai?" Bên trong một tên ác hán chê hắn ồn ào, đem một khối vải rách nhét vào trong miệng hắn. Cái kia vải rách có cỗ tử mùi tanh tưởi vị, buồn nôn đến Công Tôn Khang một trận nôn khan. Chỉ chốc lát sau, Công Tôn Khang bị giá đến một cái thiêu đốt than lò trong phòng. Trong phòng tuy rằng ấm áp, nhưng Công Tôn Khang như rơi vào hầm băng, bởi vì nơi này là hình phòng. Công Tôn Khang bị trói trên trong chốc lát, Bùi Mạn liền ở vài tên hộ vệ chen chúc dưới đi vào. "Thiện nhân, ngươi làm hại lao tử thật là khổ." Công Tôn Khang vừa nhìn là nàng, nhất thời tức giận trong lòng, tức giận mắng: "Muốn chết." Một tên đại hán vung lên roi đùng một tiếng đánh ở trên người hắn. Đại hán lực tay rất lớn, này một roi đánh cho hắn ra chóc thịt bong. Tê. Hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ quan đều ninh ở cùng nơi. Bùi Mạn ngày hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không hề tức giận, ngồi ở trên ghế gỗ, mỉm cười đối với Công Tôn Khang nói: "Ta có chút vấn đề hỏi ngươi, ngươi tốt nhất có thể thành thật trả lời, bằng không..." Nàng liếc mắt nhìn đầy bàn hình cụ, lạnh lùng thốt: "Hậu quả ngươi cũng biết. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người?" Công Tôn Khang hỏi. "Ta chính là thừa anh thiên hộ Bùi Mạn." "Hừ, ta là nước Liêu thế tử, một mình ngươi nho nhỏ thiên hộ, không có tư cách hỏi ta, ta muốn thấy Vệ Ninh." "Ta muốn thấy Vệ Ninh." Công Tôn Khang quát. "Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng thấy Đường Vương?" Bùi Mạn một mặt khinh bỉ. "Hừ, hắn Vệ Ninh lại là cái thứ gì, còn chưa là dựa vào nữ nhân, bằng không làm sao có thể bắt được ta?" Công Tôn Khang châm biếm lại. Hắn còn không biết, hắn đã xúc động Bùi Mạn vậy ngược. Bùi Mạn ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nàng mặt tâm trầm, đứng dậy đi tới hình cụ bên, chọn một cái rùi, sau đó đi tới Công Tôn Khang trước mặt, lạnh lùng thốt: "Ngươi không nên nói Đường Vương." Vừa dứt lời, Bùi Mạn đột nhiên đem cái rùi đâm vào Công Tôn Khang bắp đùi. Cái kia cái rùi vô cùng sắc bén, đâm vào bắp đùi có hai tấc nhiều. Công Tôn Khang đau đến run như run cầm cập, mồ hôi lạnh trên trán đều hạ xuống. Mà Bùi Mạn cũng không có ngừng tay, đem cái rùi ở miệng vết thương khuấy lên mấy lần. Đau đến Công Tôn Khang khỏe miệng có rúm, suýt nữa không ngất đi. Hắn không nghĩ đến, đẹp như thiên tiên Bùi Mạn, dĩ nhiên ra tay như vậy được. Bùi Mạn xem Công Tôn độ sắc mặt trắng bệnh, đau đến sắp ngất đi, ngừng tay cười quyến rũ nói: "Như thế nào, nói một chút đi, Liêu Đông binh lực là như an bài gì, Tương Bình Thành là cái tình huống thế nào?" "Ta nói, ta toàn nói." Công Tôn độ lúc này đã đối với Bùi Mạn sản sinh sợ hãi thật sâu. Bùi Mạn rút ra cái rủi hướng về trên bàn ném một cái ngồi trở lại ghế tựa, nhẹ nhấp một ngụm trà, có chút lười biếng nhìn về phía Công Tôn Khang, nói đi: "Chương 529, về nhà." Đường quân ở đều hoàn thành nghỉ ngơi sau 10 ngày, bắt đầu hướng về nước Liêu tiến quân. Lúc này, diễn kịch cao cú lệ binh mã sau, Đường quân binh mã đạt đến 150.000 người. Cùng lúc đó, Quách Gia, Ma Siêu, Từ Hoàng, Cao Thuận mọi người dẫn dắt 10 vạn đại quân, thông qua quân Liêu ở Liêu Tây hành lang thiết trí tầng tầng cửa ải tiến quân Tương Bình Thành. Đã như thế, Tương Bình Thành đối mặt hai mặt vây công. Biết được Đường quân 15 vạn đại quân từ Cao Cú Lệ lập tới, Tương Bình Thành bên trong đã là thần hồn nát thần tính lòng người bàng hoàng. Công Tôn Độ lập tức triệu tập một đám văn võ nghị sự. Rất nhanh, Công Tôn Độ con thứ hai Công Tôn Cùng, Văn Thần Dương Nghi, Vương Liệt, Quản Ninh, Võ tướng Trương Sưởng, Ti Diễn, Quách Hân nghe tin sau tụ hội Liêu Vương Vương phụ nghị sự đường. Chư quân, Đường quân 25 vạn đại quân từ mặt phía bắc cùng mặt đông vây công ta Đại Liêu, chư quân có thể có kế sách tương đối. Công Tôn Độ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mọi người. Gần nhất tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Một mặt là Cao Cú Lệ bị công phá, mặt đông không còn bình phong, dẫn đến Đường quân tiến quân thần tốc. Mặt khác, con lớn nhất Công Tôn Khang không rõ sống chết. Khiến Công Tôn Độ thất vọng chính là, mọi người tất cả đều cúi đầu làm chậm tư hình, dĩ nhiên không người nêu ý kiến. Công Tôn Độ mặt nhất thời đen kịt lại. Nếu không một người nói chuyện, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là điều danh. Trọng Phàm, ngươi có thể có kế sách tương đối. Công Tôn Độ nhìn về phía Dương Nghị. Dương Nghi nhắm mắt nói: "Đường quân thế lớn, hơn nữa cực giỏi về tấn công thành, muốn chống đối Đường quân ngoại trừ tử chiến, không có bất kỳ biện pháp nào. Đường quân tiến quân tốc độ thực sự quá nhanh, có thể dùng như bẻ cánh khô để hình dung." Dương Nghi cũng không phải hạng soàn xính, nhưng đối mặt như thế khủng bố quân đội, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Công Tôn Độ đối với Dương Nghi trả lời không hài lòng lắm. Hắn lại hỏi Mưu Sĩ Vương Liệt, Quản Ninh, nhưng hai người ấp úng nửa ngày không nói ra được cái đối sách, nhìn ra Công Tôn Độ có chút căm tức. Thực, bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, đều tích chữ đầu hàng tâm tư. Hiện nay, Đường quân thế lớn, dựa vào Liêu Đông hơn 100.000 binh mã, căn bản không phải là đối thủ. Vốn là mọi người còn muốn thôi, lợi dụng Liêu Tây hành lang cùng Cao Cú Lệ ngăn cản Đường quân, sau đó lấy tha trở biến, không nghĩ đến, đầu tiên là Bạch Giang khẩu hải chiến đại bại, sau khi lại là phối nước cuộc chiến đại bại, quân đội sĩ khí hoàn toàn không có, dựa vào thành trì phòng thủ, chuyện này quả là chính là ngồi chờ chết. Có điều, đầu hàng lời nói, ai cũng không muốn cái thứ nhất nói ra. Vì lẽ đó, liền hình thành trước mắt cục diện này. Công Tôn Độ cùng một đám đại thần thương nghị một cái canh giờ, cũng không nghĩ ra cái thật đối sách, bất đắc dĩ, chỉ có thể để các thành thủ đem thủ vương thành trì, tận lực tiêu hao đường quân. Từ Cao Cú Lệ đến Tương Bình thành, cần đi qua hai tòa đại thành, hơn 10 tòa thành nhỏ. Vốn là, đường quân từng tòa địa tấn công những này thành trì, xác thực gặp tiêu hao không ít binh lực, nhưng đường quân có Công Tôn Khang, đối với những này thành trì tình huống rõ như lòng bàn tay, tốc độ tấn công nhanh hơn không ít, chỉ là dùng không tới thời gian nửa tháng liền đánh tới Bình Nhưỡng thành phụ cận. Mà lúc này Công Tôn Độ cũng được Công Tôn Khang bị đường quân bắt được tin tức. Nghe được tin tức sau, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn thức tỉnh, một đám đại thần cũng không nhịn được nữa, dồn dập khuyên hắn đầu hàng. Theo Tương Bình thành ở ngoài, Đường quân Đông Lộ quân cùng Bắc Đường quân hội sư, vây quanh Tương Bình thành, đường quân đạt đến hơn 20 vạn, mà lúc này Tương Bình thành chỉ còn dư lại 5, 6 vạn binh mã. Cuối cùng, Công Tôn Độ ở một đám văn võ bức bách dưới, rốt cục lựa chọn đầu hàng. Ngày hôm đó, khí trời sáng sủa. Tương Bình thành cổng thành mở ra, Công Tôn Độ dẫn một đám văn võ bá quan ra khỏi thành nạp hàng. Làm vệ Ninh từ Công Tôn Độ trong tay tiếp nhận tư khắc Liêu Vương ấn vào lúc, hơn 20 vạn đường quân phát sinh bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô. Mà đi theo vệ Ninh bên cạnh người Bùi Mạn, trong mắt tràn đầy hừng hực sùng bái. Cùng lúc đó, vệ Ninh bên tai cũng vang lên hệ thống âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ chinh phục nước Liêu, khen thưởng 5 giờ sinh mệnh trị, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Keng, ký chủ sinh mệnh trước mắt trị 76 điểm. Công Tôn Độ đầu hàng, tiêu chí toàn bộ Liêu Đông cuộc chiến kết thúc. Có điều, chiến tranh tuy rằng kết thúc, nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn cần phải xử lý. Công Tôn Độ bị vệ Ninh xuống làm quốc công, cũng đem gia tộc Thiên Hướng về U Châu, để vì là Công Tôn toàn thủ mộ. Đồng thời, vệ Ninh chính thức đem bán đảo mệnh danh là Hướng Châu. Đã như thế, thêm vào Di Châu, Đại Hán 13 châu biên thành 15 châu. Bởi vì Bùi Mạn biểu hiện xuất chúng, vệ Ninh đem để vì là thừa ảnh phó chỉ huy sứ. Vệ Ninh ở Liêu Đông ở lại hơn một tháng, tháng 7 trung tuần mới ký châu nghiệp thành. Từ lần trước Nam Trinh bắt đầu đến hiện tại, vệ Ninh đi rồi gần thời gian 2 năm. Khi hắn trở lại nghiệp thành lúc, dĩ nhiên có chút gần hương tình kiếp. Lúc này nghiệp thành quy mô càng to lớn hơn, đã vượt xa Trường An, có thể không chút nào khuyết đại điều nói, nơi này là trên trái đất to lớn nhất thành thị phồn hoa nhất. Biết được vệ Ninh trở về, nghiệp thành bách tính răng đèn kết hoa nâng thành hoan nền. Trong thành văn võ quan chức càng là ra khỏi thành mười dặm liên tiếp. Cao Doanh Nhi, Quan Ngân Bình, Châu Hàm Yên, Bùi Mạn đều chưa từng tới nghiệp thành, nhìn thấy sạch sẽ bằng phẳng xì mẳng mặt đường cùng san sát như bát út cửa hàng, đầy mặt kinh ngạc. Làm các nàng không nghĩ đến chính là, này còn chỉ là ngoại thành, khi bọn họ nhìn thấy nội thành cảnh tượng lúc triệt để kinh ngạc đến ngây người, cảm giác dường như tiến vào thế giới mới, con mắt đều xem có đến đây. Trên đường kiến trúc vật hình thức vô cùng có đặc sắc, có Tây vực phong cách, có Thảo Nguyên phong cách, còn có Giang Nam phong cách, có kiến trúc là khúc gỗ dựng, có chính là cục gạch dựng, còn có chính là xì mẳng dựng. Những này phong cách khác biệt kiến trúc, để cái thành phố này trở nên bao quát cũng xúc muôn màu muôn vẻ. Toàn bộ thành thị kiến trúc vật bên trong, nhất là lớn lao cũng không phải vương phủ, mà là Hán Hòa Biết, Y Học Viện, Thái Học Viện, Thư Viện trở kiến trúc. Châu tỷ ngươi mau nhìn, những người kia thật quá nha, mắt xanh, sống mũi cao, tóc màu vàng kim. Cùng Châu Hàm Yên ngồi chung một chiếc xe quan ngân bình, nhìn thấy trên đường Tây vực người, nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp một mặt kinh ngạc. Châu Hàm Yên cũng chưa từng thấy Tây vực người, tương tự hết sức tò mò. Cao Doãn Nhi thì lại cùng Bùi Mạn ngồi một chiếc xe. Vốn là Bùi Mạn không ở trên chiếc xe này, nhưng Cao Doãn Nhi một thân một mình ngồi xe quá mức cô quản tẻ nhạt, liền lôi kéo Bùi Mạn đồng thời. Hai người nhìn ngoài xe cảnh phố mắt không kịp nhìn. Vệ Ninh vào thành sau, cũng không có triệu tập mọi người nghị sự, mà là trực tiếp trở về vương phủ. Hiện tại thiên hạ đã định, Vệ Ninh muốn cố gắng bồi bồi người nhà, chỉ cần cản tháng 8 đến Trường An là được. Tiến vào vương phủ, một thân vương phi hóa trang ung dung hoa quý lưu đại, rất sớm liền dẫn điêu thuyền, chân mật, Nguyệt Ly, Hoàng Ngọc, Thái Diễm, Thí Mị Cô, Bộ Luyện Sư, Đỗ Tú Nương, Mã Vân Lộc, Cam Mai, Lữ Linh Khỉ, Triệu Tiểu Vũ, Mi Trinh, Tào Tiết cùng với bọn nhỏ chờ ở bên trong ngoài cửa viện. Lưu đại không thẹn là đại hán công chúa, nàng tuy rằng không kịp điêu thuyền, chân mật, Nguyệt Ly, Hoàng Ngọc bốn nữ mỹ lệ, nhưng này loại hoàng gia khí chất cao quý nhưng vững vàng đè ép các nàng một đầu. Sắp tới 2 năm không thấy, điêu thuyền, chân mật, Nguyệt Ly, Hoàng Ngọc bốn mỹ càng xinh đẹp, bọn họ hiện tại đều là nữ nhân tốt nhất tuổi. Thí Mị Cô, Bộ Luyện Sư, Đỗ Tú Nương, Mã Vân Lộc các nữ cũng mỗi người có mọi loại biến hóa. Nhìn thấy chúng nữ, Vệ Ninh nhớ tới còn ở Dương Châu Tôn Thượng Hương, Gia Cát Nhược Tuyết, Tiểu Uyển, Tiểu Sương, Trúc Dung các nữ. Ngoài ra còn có Phản Thành Mạc Ngọc, Tuyết Liêu Nhi, cùng với đợi chính mình 5 năm phục tọ, toàn bộ tính được Minh Ang có 28 vị phu nhân. Không tính không biết, tính toán giật mình, chính mình hậu cung tựa hồ hơi nhiều nha. Có điều, phu nhân nhiều thì thế nào, chính mình có bá vương lực lượng, còn có hệ thống khen thưởng y thuật tinh thông, nhiều hơn nữa cũng có thể ứng phó lại đây. Khi hắn nhìn thấy chúng nữ bên người, nhút nhát, nháy mắt, dường như xem người xa lạ như thế bọn nhỏ lúc, có chút xấu hổ cùng tự trách. Chính mình đối với phu nhân và bọn nhỏ chăm sóc quá ít, sau này chờ thiên hạ bình định, nhất định phải nhiều bồi cùng bọn họ. Chương 530, nhân sinh đỉnh cao. Sáng sớm, trời sáng choang, chim nhỏ ở ngoài phòng liễu ra liễu díu điệu đều. Ồn ào âm thanh thức tỉnh Vệ Ninh. Hô, hắn trà sát mặt, tàn nhẫn mà chậm rãi xoay người. Nhìn trên giường, Vệ Ninh lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những ngày kế tiếp, Vệ Ninh mang theo chúng nữ cùng bọn nhỏ du sơn ngoạn thủy rất sung sướng. Cùng lúc đó, Vương Doãn, Thái Ung, Quách Gia, Giả Hủ, Tuất Úc, Điền Phong, Gia Cát Lượng, Pháp Chính mọi người nhưng ở Trường An bận tối mày tối mặt. Bọn họ một mặt liên hệ bách quan, thống nhất tư tưởng. Mặt khác thả ra Vệ Ninh chuẩn bị xưng đế tin tức, thăm dò các giới phản ứng. Thực, Vệ Ninh xưng đế sự đã không là cái gì mới mẻ sự, có thể nói mục đích chung. Bách tính khổ chiến loạn từ lâu, hiện tại Vệ Ninh quét qua lục hợp thống nhất thiên hạ, chính thuận theo dân ý. Ngoài ra, Vệ Ninh lượng lớn trồng trọt bắp ngô, khoai tây chờ cao sản thu hoạch, hương xây thủy lợi, cải tạo nông cụ, giảm miễn thu thuế, để bách tính ăn đủ no mặc đủ ấm, bách tính tự nhiên cảm nghiệm tình hắn công đức, thậm chí cũng không có thiếu bách tính cho hắn xây dựng miếu thờ, cung phụng hắn trường sinh bài vị. Dung bách tính lại nói, có như vậy hoàng đế là bách tính phúc khí. Đương nhiên, cũng có thanh âm phản đối, chủ yếu là Lưu thị hoàng tộc cùng một ít ngoan cố lao thần. Đối với này, Vệ Ninh đương nhiên sẽ không nương tay, Bùi Mạn Thành trong tay hắn một cái khoái đao. Theo thừa ảnh bí mật hành động không ngừng triển khai, phản đối tạp âm càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, đã như thế, Vệ Ninh cũng bị một ít có ý đồ riêng tiểu nhân viết văn chửi bới chiếu rọi, nói hắn ép cưới chị dâu, hoang dâm vô độ, có điều, Vệ Ninh mới không để ý trong lịch sử, cái kia để vương không có hát lịch sử. Thừa ảnh hành động cấp tốc hữu hiệu, Vệ Ninh đối với Bùi Mạn biểu hiện hết sức hài lòng, chính thức nhận mệnh nàng để vì là thừa ảnh chỉ huy sứ. Bởi vì nàng làm việc quả quyết tàn nhẫn, còn bị người đưa cái ma nữ bí danh. Trong triều văn võ đại thần tất cả đều đối với nàng kính sợ tránh xa, mà Bùi Mạn thì lại không phản đối. Nàng càng bản không để ý người khác cái nhìn. Đối với nàng mà nói, vui vẻ nhất không gì bằng Vệ Ninh cho nàng sức thuốc cao ngắn ngủi thời gian. Ngay hôm đó, nàng lại lần nữa lập công, xem thường ngày bỏ đi quần áo nằm ở trên giường chờ Vệ Ninh giúp nàng xoa thuốc. Thực, nàng vết tích sớm đã khỏi. Vệ Ninh cầm bình sứ ngồi ở giường một bên, nhìn nàng bóng loáng trắng non không hề có một chút tí vết lưng, cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cầm lấy bình sứ, cơ cơ đối với Bùi Mạn nói, ngươi vết tích đã không còn, hơn nữa, dược đã dùng hết. Bùi Mạn cắn môi anh đảo, không nói gì, vành mắt nàng đã đỏ. Dược không còn, thương được rồi, nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng Vệ Ninh một chỗ. Trong phòng rất tiến tĩnh, tính đến nghe được cả tiếng kim rơi. Xin mời vương gia cho thuộc hạ dị thuốc. Bùi Mạn kiên trì nói, nàng đang thăm dò, nếu như Vệ Ninh từ chối, nàng liền triệt để hết hy vọng. Sau này, toàn tâm toàn ý vì là Vệ Ninh bán mạng, sẽ không lại có thêm ý đồ không an phận. Vệ Ninh hơi sững sờ, nhìn về phía cái này phân quang trí chi thân thể mềm mại, non mềm vai đẹp, chỉ có thể nắm chặt phần eo, còn có cái kia kinh người tròn trịa vênh cao. Đây là hắn một cái giết người đao, cũng là đối với hắn thủ hạ trung thành nhất, càng là không thua với điều thuyền, chân mật mọi người cực phẩm mỹ nữ. Thấy Vệ Ninh chậm chạp không đáp lời, Bùi Mạn tâm rơi xuống tới đáy vực. Nàng mũi đau xót, chảy xuống nóng ánh hạt nước mắt. Nếu như 16 tuổi năm ấy, Vệ Ninh không ở Tây vực, mà ở Trường An, chính mình có thể hay không gặp phải hắn? Nếu như lúc đó chính mình gặp phải chính là hắn, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc hết thảy đều không có nếu như. Nàng đang muốn bỏ lên mặc quần áo, Vệ Ninh ho nhẹ một tiếng khẽ nói, ngươi vết tích mặc dù tốt, nhưng ngươi da rẻ quá mức khô khốc, ta chỗ này có chăm sóc da nước thuốc, cho ngươi bôi một ít có thể cải thiện một hồi. Bùi Mạn nghe vậy tâm đều nhảy loạn nửa nhịp, có điều, rất nhanh xấu hổ đỏ mặt. Đi vết tích dược là mặt phía sau lưng, mà chăm sóc da dược nhưng là có thể mặt toàn thân. Điều này cũng mang ý nghĩa, nàng cùng Vệ Ninh không còn là đơn thuần chủ tớ quan hệ. Xin mời vương gia cho thuộc hạ dị thuốc. Bùi Mạn lần này tiếng nói cùng với trước hoàn toàn khác nhau, mà là sử dụng tới chính mình rất có mê hoặc ngọt nhu mềm yếu thanh âm. Đúng. Vệ Ninh tức giận nói, thu hồi ngươi cái kia hồ mị thủ đoạn. Vương gia đừng nóng giận, thuộc hạ cũng không dám nữa. Bùi Mạn sợ hết hồn, mau mau thu hồi tâm tư. Nằm xong, bản vương bắt đầu xoa thuốc. Vệ Ninh nói, liền từ trong ống tay áo lấy ra một cái trang bị chăm sóc da nước thuốc bình sứ vì là Bùi Mạn bôi lên. Bùi Mạn cả người run lên, cắn môi anh đảo, cố nén không phát sinh xấu hổ âm thanh. Đầu tháng 8, Vệ Ninh mang theo chúng nữ ở đại quân hộ vệ dưới, rốt cục khởi hành chạy tới Trường An. Cùng lúc đó, Tây vực các nước quốc vương, Cao Cú Lệ, Bách Tế, Tân La chờ quận quốc quận vương, Thảo Nguyên cùng Nam Man các thủ lĩnh bộ tộc dồn dập đi đến Trường An tham gia Vệ Ninh đăng cơ đại điển. Trong lúc nhất thời, thành Trường An bên trong biến đến mức dị thường náo nhiệt, khách sạn tiểu quán tất cả đều chật ních. Trường An bên trong hoàng cung, Phục Thọ biết được Vệ Ninh về Trường An tin tức sau, mừng đến phát khóc. 5 năm, từ 16 tuổi vẫn đợi được 21 tuổi, đối với một người phụ nữ mà nói, 5 năm này là trọng yếu bao nhiêu. Cũng còn tốt, nàng rốt cục đợi được Vệ Ninh. Chương 531, Châu Mỹ, ta đến rồi. Trường An vẫn là cái kia Trường An. Cùng Nghiệp Thành lẫn nhau so sánh, Trường An có vẻ hơi cổ lão mà cũ nát. Lại lần nữa nhìn thấy thành Trường An, hồi tưởng lại chuyện cũ, Vệ Ninh cảm khái không thôi. Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra rời đô ý nghĩ. Lúc này, ngoài thành Trường An tinh kỳ như rừng, giáp sĩ như mây. Lưu Hiệp lĩnh một đám văn võ cùng các quốc gia, các bộ lạc thủ lĩnh ra khỏi thành lên tiếp. Nhìn thấy Lưu Hiệp, Vệ Ninh sợ hết hồn, suýt nữa không nhận ra được. Lúc này Lưu Hiệp có tới hơn 200 cân, nếu không có người nâng, bước đi đều lao lực. Nay giả Lưu Hiệp vốn là cái thái giám, vừa không thể nuôi dục đời sau, lại không thể có tư cách, chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống. Kết quả, 5 năm qua liền biến thành một đầu lợn béo. Hai người hàn huyên vài câu, Vệ Ninh liền ở mọi người chen chúc dưới tiên vào thành. Mà trong thành bách tính biết được Đường Vương trở về Trường An, dồn dập chứng kiến Đường Vương phong thái. Đường Vương uy vũ, thiên địa đồng thọ. Lúc này, trong đám người không biết là a hô một tiếng. Ngay lập tức, lại có người theo gọi, Đường Vương uy vũ, thiên địa đồng thọ. Cuối cùng, khắp thành bách tính đều đi theo gọi, Đường Vương uy vũ, thiên địa đồng thọ. Từng tiếng hô hoán, hội tụ thành kinh người tiếng gầm, như bài sơn đảo hải giống như, khí thế dọa người, danh chấn hoàn vũ. Vệ Ninh cười hỏi Gia Cát Lượng, các ngươi sắp xếp? Gia Cát Lượng đàng hoàng trịnh trọng nói, chúa công, chúng ta cũng không sắp xếp, đây là bách tính biểu lộ cảm xúc. Vệ Ninh nghe vậy gật gật đầu, hắn tin tưởng Gia Cát Lượng lời nói. Ai đối với bách tính được, bách tính trong lòng đều nhớ kỹ. Hắn đi đến thế giới này đã 10 năm, từ bắt đầu chỉ vì là sinh tồn được, đến quét qua lục hợp thống nhất thiên hạ, trải qua quá nhiều, có lúc hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một hồi gần như chân thực ngộ. Có điều, 10 năm này, mặc kệ là vì mình, vẫn là vì Hoa Hạ lại lần nữa quật khởi, hắn đều dùng hết toàn lực. Tiến vào thành Trường An sau, hắn triệu tập Vương Doãn, Thái Ung, Quách Gia, Giả Hủ, Tuất Úc, Điền Phong, Gia Cát Lượng, Pháp Chính mọi người nghị sự, hiểu rõ đăng cơ đại điện tình huống cụ thể. Hội nghị tiến hành rồi hơn 3 canh giờ, mãi đến tận lúc chạm vạng mới kết thúc. Vệ Ninh không có về vương phủ, mà là đi qua dịch cung, nơi đó có một nữ nhân đang đợi nàng. Phục Thọ xem trời đã hoàn toàn tối lại, trong lòng không nhịn được một trận lo lắng. Hắn khẳng định là quá bận, vì lẽ đó nhất thời đến không được. Mình đã đợi nhiều năm như vậy, cần gì phải quan tâm chờ lâu mấy ngày. Phục Thọ giảo ngón tay bất an ở bên trong vườn đi qua đi lại. Nếu không mình tới vương phủ tìm hắn, có thể thân phận của chính mình thực sự quá mất cảm. Hắn sẽ không là đem ta đã quên đi. Bên cạnh hắn xưa nay không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Phục Thọ càng nghĩ càng không tự tin, càng nghĩ càng lo lắng. Nàng lo đãng vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một tên nam tử đang đứng ở dưới tảng cây hoè, mỉm cười nhìn nàng. Nhìn thấy tên nam tử này, Phục Thọ mũi đau xót, lại cũng khó có thể ngột ngạt trong lòng tích trữ nhiều năm tình cảm, bưng miệng nhỏ, nước mắt xem đứt đoạn mất tuyến hạt châu từ má ngọc lướt xuống. "Xin lỗi, khổ ngươi." Vệ Ninh đem Phục Thọ ôm vào trong ngực, khẽ vuốt lưng của nàng, trong giọng nói tràn đầy hổ thẹn. "Phu quân, nô gia rốt cuộc đợi được ngươi, ta cho rằng ngươi không cần ta nữa." Phục Thọ ở Vệ Ninh trong lồng ngực nức nở nói. "Thọ nhi như thế đẹp, ta làm sao cam lòng không được? Phu quân ngươi lừa người, ta đã hơn 20, làm sao có thể hơn được 16, 17 tuổi những người nữ hài? Ai nói, ngươi hiện tại cái tuổi này mới là nữ nhân tốt nhất tuổi?" Vệ Ninh nói chính là lời nói thật lòng. Phục Thọ 16 tuổi lúc, tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng quá mức ngây ngô, thân thể còn không nảy nở. Mà 21 tuổi Phục Thọ, vóc người đấy đà, ngực tấn công nông phòng thủ, dường như chín dục trái cây, vị ngọt nước nhiều, đặc biệt ngon miệng. Vệ Ninh ôm lấy Phục Thọ đi vào trong nhà. Phục Thọ mặt xấu hổ thành một khối vải đỏ. Nàng tuy nhiên đã 21 tuổi, nhưng còn là một xử nữ. Vệ Ninh ôm ôn hương nhuyễn ngọc, bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Mà Phục Thọ nhiệt tình như lửa, hận không thể đem chính mình vò đến Vệ Ninh trong thân thể. Rất nhanh hai người liền quấn quýt lấy nhau. Theo Phục Thọ một trận mãnh liệt run rẩy, Vệ Ninh trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Keng. Chúc mừng ký chủ thu phục đệ vương cấp mỹ nữ, thu được bạch kim cấp thành tựu, khen thưởng thế giới bản đồ. 3 ngày sau, Lưu Hiệp chiêu cáo thiên hạ, nhường ngôi với Vệ Ninh. Cả triều văn võ thượng biểu tâu thư xin mời Vệ Ninh đăng cơ. Vệ Ninh khéo léo từ chối. Như vậy, 3 lần sau, Vệ Ninh cuối cùng đồng ý nửa tháng sau, Vệ Ninh đăng cơ, tế cáo thiên địa, sửa quốc hiệu thành Đường, niên hiệu Võ Đức. Ngay ở Vệ Ninh ngồi trên ngôi vị hoàng đế một khắc đó, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được cấp độ sử thi thành tựu, khen thưởng ký chủ tuổi thọ 500 điểm, chú, ký chủ cũng có thể đem sinh mệnh trị tặng cùng người khác. Nghe được hệ thống khen thưởng, Vệ Ninh suýt nữa mừng rỡ bay lên. Sau khi, Vệ Ninh đối với theo chính mình Nam Trinh Bắc Chiến văn thần võ tướng tiến hành sắc phong cùng tưởng thưởng. Trương Liêu, Triệu Vân, Hoàng Trung, Từ Hoàng, Thái Sử Tử, Hoắc Phong, Mã Siêu đều phong vương. Điển Vi vì là Tây vực đô hộ phủ đô hộ. Cao Thuận vì là Bắc Đình đô hộ phủ đô hộ. Vương Doãn, Thái Ung, Quách Gia, Giả Hủ, Tuất Đúc, Điền Phong, Gia Cát Lượng, Pháp Chính, 8 người đi vào các. Hắn một đám văn võ đều có phong thưởng. Ngoài ra, lập chân mật chi tử vệ nhân vì là thái tử, cũng sắc phong 28 vị phu nhân. Chia ra làm: Hoàng hậu, Lưu Đại, Hoàng quý phi, Thái Diễm, Huệ phi, Điêu Thuyền Thục phi, Chân Mật, Hiền phi, Nguyệt Ly, Đức phi, Hoàng Ngọc, Mỹ phi, Kỷ Mị Cổ, Lệ phi, Triệu Tiểu Vũ Chiêu phi, Mã Vân Lộc Thanh phi, Cao Doãn Nhi, Di phi, Đỗ Tú Nương, Tuyết phi, Bộ Luyện Sư, Doanh phi, Cam Mai, Lang phi, Lữ Linh Khỉ, Lan phi, Tôn Thượng Hương, Gia phi, Mi Trinh, Nguyệt phi, Tào Tiết, Vân phi, Phục Thọ, Thình phi, Trúc Dung, Vũ phi, Quan Ngân Bình, Văn phi, Gia Cát Nhược Tuyết, Huyền phi, Tiểu Huyền, Thái phi, Tiểu Sương, Anh phi, Mạc Ngọc, Nghị phi, Tuyết Liêu Nhi, Trân phi, Châu Hàm Yên, Chiêu Viện, Lục Ngạc, Chiêu Dung, Số Cúc. Vệ Ninh đăng cơ sau một năm, vẫn đang nổi lên cải cách. Mãi đến tận năm thứ hai, triều cục ổn định sau, chính thức đẩy ra 3 tỉnh lục bộ chế, khoa cử chế chờ một loạt cải cách. Đồng thời, đối với bách tính nhẹ giao bạc phú, đối với thương nhân trưng thu thuế nặng, càng là đối với thương nhân trưng thu thuế nặng, lập tức gợi ra Hán Hòa gặp chư hội viên mãnh liệt phản đối. Sau khi Hán Hòa gặp liên hợp mười mấy cái thế gia và mấy trăm cái thương nhân đình công, bị Vệ Ninh dùng sắt cổ tay chấn áp. Võ Đức 3 năm, Quý Xương Đế quốc tấn công Tây vực, Vệ Ninh ngự giá thân chinh. Hán Hòa gặp trong bóng tối cấu kết tạo ra phản loạn, bị Vệ Ninh giết cái hồi mã thương. Tào Ngang, Tào Thực chờ đều bị chém, Tào Tháo chết bệnh, Tào Tiết xuất ra thành nghi. Võ Đức 10 năm, cải cách thành công, vận nước hưng thịnh, Vệ Ninh nhi nữ đạt đến hơn 40. Một năm này, năm gần 40 Vệ Ninh làm cái hành động kinh người, hắn không để ý quần thần phản đối, nhường ngôi với nhi tử Vệ Nhân. Chính mình thì lại mang theo một đám ái phi, cưỡi cự hạm ra biển đi đến châu Mỹ, muốn ở nơi đó thành lập một cái tân quốc gia. Tháng 8, khoảng cách Bắc Mỹ bờ biển hơn 100 km vùng biển, đột nhiên xuất hiện 15 chiếc cự hạm trên Nhật Nguyệt Tinh Thần Kỳ bay phân phật. Cự hạm chủ hạm trên, Vệ Ninh lười biếng nằm ở bãi cát trên ghế, khép mắt nhìn chúng nữ. Điêu Thuyền, Thái Diễm, Hoàng Ngọc, Tôn Thượng Hương, Cao Doãn Nhi, Trúc Dung, Quan Ngân Bình, Tiểu Huyền, Tiểu Sương, Mạc Ngọc, Phúc Thọ, Bùi Mạn đều đứng ở trên bong thuyền một mặt vội vàng nhìn về phương xa. Các nàng đã ở trên thuyền ở lại, sững sờ mấy tháng, vội vàng hy vọng có thể nhìn thấy lục địa. Các nàng thậm chí hoài nghi, Vệ Ninh nói tới Tân Đại Lục có tồn tại hay không. Các nàng đang xem lục địa, mà Vệ Ninh ở nhìn các nàng. Tiểu Sương thật giống càng to lớn hơn, xem ra ta xoa bóp thủ pháp vẫn có hiệu quả. Ồ, Doãn Nhi ngày hôm nay dĩ nhiên mặc vào, đêm qua lưới đánh cá miệt. Khắc khắc, ta đi, chúc dùng cô nàng này dĩ nhiên là chân không. Phu quân, ngươi mau tới, Đại Lục, chúng ta xem đến Đại Lục. Tiểu Sương kích động hướng về Vệ Ninh hô. Phu quân, là thật sự, ngươi mau tới đây xem nha. Tôn Thượng Hương, Cao Doãn Nhi, chúc dùng các nữ một mặt kích động, dồn dập theo hô. Vệ Ninh cũng rất kích động, nhanh đi vài bước đi đến lan can trước hướng về xa xa nhìn tới. Trên mặt biển xuất hiện một mảnh đại lục. Vệ Ninh hơi nhếch khóe môi lên, mở hai tay ra hô to: "Châu Mỹ, ta đến rồi." Toàn thư xong.